chương trình đọc truyện trên radio. Thưa quý vị và các bạn, ở buổi đọc truyện trước, Khôi vì muốn lấy lại số tiền nguyên nợ nên đưa anh tới một thầy bói ở ngoại thành Hà Nội, mục đích để xem liệu mình có cơ lấy lại số tiền đó từ Nguyên hay không. Đúng với những gì nghe về ông, cả Nguyên và Khôi đều cảm thấy sức linh thiêng toát lên từ không gian ngôi nhà, điện thờ tới dáng vóc của ông thầy bói. Người này nói Nguyên có dáng quý nhưng không phú, nếu anh theo đuổi con đường công danh sẽ tốt hơn, nhưng nếu anh theo đường kinh doanh thì cần phải dựa vào phía của vợ mới thành công. Ông cũng nói với Nguyên những khó nạn đang có là điều tất nhiên và anh sẽ sớm vượt qua, thậm chí làm chủ của Khôi trong tương lai. Nguyên bâng khuâng về những điều ông thầy bói nói với anh. Nguyên chưa thể tưởng tượng được rằng một ngày nào đó mình lại có thể vượt lên cả Khôi trong khi những khó khăn nợ nần còn đang chồng chất trước mắt anh. Khôi buộc Nguyên ký vào một giấy hẹn trả nợ sau 3 tháng nữa. Ông thầy bói cũng cho biết rằng có một người đàn bà nào đó sẽ là quý nhân giúp đỡ anh vượt qua khó khăn này. Sau đây, mời các bạn đón nghe tiếp nội dung tiểu thuyết Tuyết Hoang của nhà văn Trần Quốc Quân với giọng đọc Thu Loan. Những giai điệu thánh thót như tiếng các giọt nước rơi khắp sàn phòng. Bên cánh trái chiếc lò sưởi chạm khắc, họa tiết trang trí cầu kỳ tinh xảo. Một cô gái đang say sưa chỉnh tấu trên cây đàn dương cầm trắng bóng. Cô mặc váy trắng trùm hết gót chân, chỉ để lộ đôi cánh tay trần và một khoảng vuông trắng ngần sau lưng. Trên cổ thắt nhẹ điệu đà chiếc khăn voan màu xanh dương mỏng tang. Trong căn phòng rộng hơn 100 mét vuông, nền lát gạch men trắng, tường quét vôi hồng nhạt. Kê những bộ bàn ghế gỗ kiểu Louis Philippe khung trắng, nệm gấm ngập tràn các bản nhạc. Khách ngồi ở đây cả ta và Tây đều nhẹ nhàng, trang nhã. Họ đến để thưởng thức từ Franz Liszt đến Mauravel, từ Sergei Rachmaninoff đến Klaus Debussy, qua ngón đàn điêu luyện của cô pianist như lạc đến chốn nào. Điểm này tạo nên phong cách riêng cho Yên. Nhìn cô gái nhấn nhá đôi bàn tay trên các phím đàn, người lắc nhẹ diễn cảm theo điệu nhạc du dương, Nguyên tin cô được đào tạo rất bài bản chuyên nghiệp. Hôm trước, trong tâm trạng lo âu đầy toan tính, Nguyên đã bỏ lỡ các tuyệt tác của Debussy. Tai cũng nghe đấy, nhưng lơ đãng, không cảm thụ được sự tinh tế trong từng nốt nhạc, từng tiếng đàn. Đến hôm nay, với hòa khí của đôi bạn thân thuần nào, Nguyên và Khôi mới thực sự thả hồn vào không gian âm nhạc hàn lâm đầy quyến rũ, nhẩn nha tận hưởng mọi cảm xúc mà cà phê Yên ban tặng. Khi bay về, tâm trạng Nguyên ngập tràn khí thế lạc quan, hy vọng. Lúc bay sang, Nguyên mang theo cũng tâm trạng đó, nhưng còn được những lời khích lệ của thầy nhân lên gấp bội. Chưa chuyến bay nào, Nguyên ăn ngon ngủ say như chuyến này. Đang mơ màng tới cảnh chợ sân tấp nập kẻ bán người mua, hàng giao ra kìn kìn, tiền thu vào ùn ùn. Chợt Nguyên thức giấc bởi tiếng loa. Chỉ còn ít phút nữa, máy bay sẽ hạ cánh xuống sân bay Chopin của thủ đô Warsawa, đề nghị quý khách trở về chỗ ngồi, thắt dây an toàn, dựng thẳng lưng ghế. Nhiệt độ ngoài trời tại sân bay lúc này là âm 12 độ. Tiếng càng bánh máy bay bật ra. Bên ngoài ô cửa sổ, bầu trời mù mịt, mây lẫn trong sương, sương xả xuống tuyết. Tuyết như tấm đệm trắng khổng lồ dưới bụng máy bay trải dài tít tắp. Bỗng nhiên Nguyên rùng mình. Đầu tháng 3 mà vẫn lạnh thế, không biết đến bao giờ tuyết mới tan, trời mới ấm, chợ mới sôi động trở lại. Ngày hôm sau, Nguyên lao ra chợ sân để ấn nút khởi động hệ thống bán áo giả da từ Ba Lan sang Ukraine đến Romania. Không chậm trễ, Nguyên muốn truyền gọn lửa nhiệt huyết cho các đại lý trải khắp 3 thị trường. Hàng ngày, sau khi đưa hai con trai đến trường, Nguyên lên chợ sân từ 8 giờ sáng. Như vị tư lệnh chiến trường ngồi tại tổng hành dinh, Nguyên gọi điện cho các đại diện ở khắp nơi để thu thập tin và trực tiếp chỉ đạo. Một tuần trôi qua, tin xấu từ các nơi dồn dập báo về. Toàn những lời bi quan như thị trường trầm lắng, chợ vắng, chẳng khác gì chùa Bà Đanh. Người mua thì ít hơn người bán. Hôm nay không mở hàng. Chưa khi nào Nguyên quan tâm đến thời tiết như bây giờ. Hàng ngày ăn tối xong, việc Nguyên làm đầu tiên là cầm ngay điều khiển TV, mở Telegazeta, tìm mục dự báo thời tiết. Nhiều lúc Nguyên tranh TV với con để bấm chuyển kênh liên tục, lùng tìm chương trình dự báo thời tiết. Trời lạnh bao nhiêu thì lòng Nguyên nóng lên bấy nhiêu. Ngày qua ngày, thấp thỏm đứng ngồi không yên, nhiều lúc Nguyên lại ngửa mặt than trời, trách thầy. Như muốn trêu ngươi Nguyên, tuyết vẫn rơi, trời vẫn lạnh, hàng vẫn nằm. Giữa tháng 3 mà băng vẫn đóng kín mặt nước. Bên ngoài từ mái nhà máng nước, các nhũ băng trong vắt rủ xuống tạo nên muôn hình kỳ thú. Trong phòng, lò sưởi mở hết cỡ nhưng Nguyên vẫn run rẩy như người ngã nước. Đứng bên cửa sổ nhìn ra hàng cây phủ hoa tuyết, Nguyên không còn cảm giác lãng mạn như ngày xưa. Lòng chịu nặng lo âu, Nguyên đau đáu, mong ngày tuyết tan, nắng hửng. Đã vậy, cứ vài ba ngày, Khôi lại gọi sang đai đi đai lại điệp khúc. Tình hình thế nào rồi? Có khả quan hơn không? Một tháng trôi qua, cả ba thị trường vẫn im bặt. Nguyên càng hoang mang, lo lắng. Áp lực chi phí, áp lực trả nợ đè nặng. Nguyên phải vay tiền người sau trả cho người trước. Chìm dần trong nợ nần, càng ngày Nguyên càng hoảng hốt suy sụp. Nguyên gọi An đến nhà bàn mưu tính kế, tìm cách đối phó với thảm họa sắp bùng nổ. Vẫn cố gần lên, Nguyên vung tay chém. Muốn hâm nóng thị trường, phải kích thích được lòng tham của khách hàng, phải tạo ra liệu pháp cú sốc bằng cách giảm giá thật mạnh và đột ngột. Vậy ông định giảm bao nhiêu? Nửa giá. Trời, thế thì còn mẹ gì lãi? Chạy hàng mà ông còn mong lãi, lấy lại được vốn là phúc lắm rồi. An tỏ vẻ nghi ngại. Ông giáo điều giống sách kinh tế chính trị bỏ mẹ. Hiệu ứng ông muốn tạo ra thực chất là nỗ lực trốn chạy khỏi thị trường. Đấy là cái bẫy được các nhà buôn bán móc túi nhau, đùn đẩy rủi ro cho nhau. Đứa nào tham bỏ tiền ôm vào thì chết mất ngáp, vì tổng cung và cầu của thị trường không đổi. Thì sao nào? Phải có thằng này chết để cứu thằng kia sống chứ. Thị trường cũng vận động theo quy luật đấu tranh sinh tồn mà. Nguyên đâu biết bom tấn đột phá giảm giá do mình khai hỏa đã mở đầu cho cuộc chạy đua đánh tháo hàng trên toàn thị trường. Nguyên chỉ kịp bán hàng tưng bừng được đúng một ngày. Hôm sau, thông tin Nguyên phá giá loang ra, cả chợ nháo nhào hoảng loạn. Người bán đua nhau đạp giá, khách càng mua nhiều hàng càng lỗ nặng. Sau ít ngày, thị trường lại tê liệt, vòng xoáy giảm giá tưởng chừng như không có điểm dừng. Giá rơi từng ngày, mặt bằng giá xác lập hôm trước thì hôm sau đã bị phá vỡ. Trong cuộc chạy đua đánh tháo hàng, ưu thế vượt trội không còn của riêng ai, kẻ tám lạng, người nửa cân, bất kể doanh nghiệp lớn hay bé. Nửa tháng trôi qua, hàng chục container áo giả da lại nằm im như trêu ngươi Nguyên. Dường như vì quá lạnh, không ai muốn chôn chân trong tuyết đứng bán hàng ở các chợ lẻ, cũng chẳng ai muốn khoác lên người chiếc áo giả da dở mùa mỏng tang. Kết quả cuộc tháo chạy khỏi thị trường do chính Nguyên khởi xướng là các container áo giả da vẫn nằm im trong kho, chất cao đến nóc. Không bán được hàng, Nguyên vẫn hàng ngày lên chợ sân, ngồi ngắm người đội tuyết đi lại trước cửa quầy. Lê la quán bar, nhà trắng hoặc lượn qua chỗ Lê, Thủy cho khuây khỏa. Vụ xuân gần hết mà chợ vẫn điều hưu, bãi đỗ xe thưa thớt. Đôi chỗ, các cô ngồi dỗi việc túm năm tụm ba, suýt xoa tán gẫu. Nhiều nơi bọn đàn ông trụm đầu đánh tán lả, cười ha hả. Có góc, mấy lão sắp sinh hoạt hội người cao tuổi, quây quần bên bàn cờ tướng, quật quân sừng đôm đốp. Khung cảnh chợ thê thảm thế, chẳng cứ áo giả da, các loại hàng khác cũng nằm im đợi thời. Trời u uất, lòng người cũng u uất theo. Nguyên đang buồn nỗ ruột, An lại buông tiếng thở dài. Bây giờ trời bỗng dưng giờ chừng, nóng bừng lên thì còn chết nữa. Nguyên hốt hoảng. Sao lại thế? An ngao ngán. Lạnh quá, chẳng ai mặc áo giả da. Nóng lên người ta lại chuyển sang mặc áo phông. Thế là chuyển luôn sang vụ hè, hết mẹ vụ xuân. Ngoài trời lạnh buốt mà trán Nguyên lấm tấm mồ hôi, lưng ngứa gian như rôm cắn. Nguy cơ tiền thiếu, hàng đắp chiếu đến vụ thu đông hiển hiện trước mắt Nguyên. Bao nhiêu khoản tiền phải chi, bao nhiêu món nợ đến hạn phải trả, trong khi thời vụ thì sắp hết. Càng nghĩ Nguyên càng bí Nguyên càng mất tỉnh táo. Hạ giá thêm 20% nữa. Ông thông báo cho tất cả các đại lý thực hiện ngay ngày mai. Ông điên thật rồi. Mọi thứ bây giờ đều đóng băng cả. Cả nước, cả đất, cả hàng và cả cái đầu ông nữa. Tuốt tuột. Hạ thế chứ hạ nữa cũng vậy thôi. Biết là ngu xuẩn nhưng vẫn phải làm. Mình đạp giá xuống sâu cực điểm. Cả làng không dám đua nữa. Mơ à? Ông đi bước nào thiên hạ chạy ào theo bước đó. Đời nào họ chịu căng mắt đứng nhìn ông bán tháo. Nhiều người đang rơi vào thảm cảnh chẳng khác gì ông. Đừng tưởng ông khôn hơn người. Tôi quyết chơi canh bạc này đến cùng. Tôi sẽ chủ động xác lập mặt bằng giá dưới đáy. Tôi muốn làm đầu tàu chứ không phải là toa sau trong cuộc chạy đua đến địa ngục. Anh An có kinh nghiệm bán hàng, hiểu tâm lý khách hàng và dự đoán được diễn biến thị trường. Theo em, anh nên tham khảo ý kiến anh ấy. Mình đang ở ranh giới giữa lãi và lỗ. Bây giờ giảm bao nhiêu là lỗ bấy nhiêu. Từ trong buồng ngủ, Hạ bước ra sau lưng chồng, nói xen vào. Em có biết gia cảnh nhà mình giờ bi đát thế nào không? Em có biết mỗi tháng nếu không có 50.000 đô la để trả tiền kho, tiền lãi cho các chủ nợ thì mình phải vay tiếp để bù vào không? Danh sách chủ nợ ngày càng dài thêm. Mình phải vay mới để trả cũ. Số nợ tăng lên không phải là hàng tháng mà là hàng tuần, hàng ngày, thậm chí hàng giờ. Bây giờ anh mới thấm thế nào là lãi mẹ đẻ lãi con. Mình thà bán lỗ còn hơn vay lãi tiếp. Nhưng anh giảm giá kiểu đó thì chỉ có giết chết thị trường nhanh hơn. Con số anh tính là nợ ảo, còn giảm giá là tạo ra lỗ thật. Mình không chủ động giết thị trường để tự cứu mình thì thị trường giết mình trước. Em có biết mình bây giờ đang ở dưới mấy tầng âm ti địa ngục không? Cả nhà sắp phải ra đường ăn may rồi. Mà ăn may chắc gì đã yên thân với đám tiểu yêu chủ nợ. Viễn cảnh vợ chồng con cái bồng bế nhau đi trốn đang hiển hiện trước mắt mình đây này. Ba người ngồi ba khóc, lặng thinh. Bầu không khí tang tóc tràn ngập khắp gian phòng. Nguyên gục đầu, hai tay vỏ tóc. Bị dồn đến mép bờ vực, không làm thì chết ngay. Để trì hoãn, Nguyên chỉ còn nước chọn cách chết từ từ. Dốc túi vào canh bạc cuối cùng, Nguyên cố níu kéo niềm hy vọng như đốm sáng le lói cuối đường hầm. Biết đâu cô lại thương. Nghĩ tới đây, Nguyên thấy lóe lên cơ hội sống. Cái rét ngọt đã qua, tiết thanh minh lại về. Dù giá hạ tường đã chạm đáy, nhưng các kiện áo giả da xuất kho vẫn giả dích như từng giọt cà phê từ cái phin nhôm nhỏ xuống ly thủy tinh trước mặt Nguyên. Tiếng tí tách của giọt cà phê rơi nghe như tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ hẹn giờ gắn trên quả bom nổ chậm, sói vào óc Nguyên. Thảm cảnh phá sản nhích dần từng giây đến vụ nổ. Biết đấy, nhưng Nguyên đành chịu bó tay bất lực. Dạo này thần trí Nguyên bấn loạn rối bời. Niềm kiêu hãnh của Nguyên bị sói mòn dần, lòng tự tôn đã biến thành nỗi tự ti. Mỗi khi đi ngang qua một đám đông đang trụm đầu bàn tán, Nguyên chột dạ nghĩ thầm. Họ đang kể cho nhau nghe về sự khốn khó của mình đấy. Mỗi khi bắt gặp một ánh mắt vô tình, Nguyên lại bối rối quay mặt đi. Mỗi khi nghe tiếng chuông reo gọi, Nguyên lại giật mình thẳng thốt. Nguyên nơm nớp lo sợ mỗi khi có chủ nợ ngỏ ý đòi tiền. Nguyên ngay ngáy sợ cái ngày rút dây động rừng. Bên trong, Nguyên bày mưu tính kế, chặt vật chạy vay từng khoản tiền. Bên ngoài, Nguyên tìm cách lấp liếm, giấu giếm tình trạng thiếu trước hụt sau với các đối thủ và chủ nợ. Gồng mình che chắn, Nguyên cố không để xảy ra một vụ vỡ nợ dây chuyền, lan tỏa ra, chấn động cả cộng đồng. Trong đêm khuya tĩnh mịch, bỗng réo lên tiếng chuông điện thoại chói tai nhức óc. Gọi sỗ sàng kiểu này, không ai khác ngoài Khôi. Thoáng ngần ngừ, Nguyên đành nhấc máy. Lần này Khôi không hỏi tình hình thế nào rồi, có khả quan hơn không? Nhạt tuẹt như mọi khi, mà phủ đầu luôn. Bao giờ thì ông chuyển tiền trả tôi? Chưa hết thời hạn 3 tháng mà. Chỉ còn nửa tháng nữa thôi, tôi cứ nhắc trước. 2 tháng nay, ông không chuyển cho tôi một đồng nào. Thông báo với ông, tôi đã có visa Ba Lan. Nếu ông không thực hiện cam kết, tôi sẽ bay sang. Dù gì cho tôi 2 tháng nữa được không? Vụ xuân chẳng ngờ tồi tệ thế. Không được, dù chỉ một ngày. Tôi không muốn quyết làm cam chịu. Đang dưng phải chịu rủi ro thay cho ông. Thôi được, dù sao thì vẫn còn nửa tháng nữa. Một tiếng kịch nhẹ từ trong ống nghe. Nguyên khẽ thở phào, tuy biết không có phép thần nào cứu vãn được mình. Để Khôi sang đây đòi hàng, đòi tiền là thảm họa. Khôi sẽ ép Nguyên lên sứ quán, viết giấy xác nhận nợ. Tin Nguyên quyệt nợ qua vài ba cái loa sẽ lan ra khắp chợ sân. Các chủ nợ sẽ đồng loạt đòi tiền. Đến nước đó thì Nguyên chỉ còn nước tự đào huyệt chôn mình. Chẳng còn gì để mất, Nguyên sẽ phải tuyên bố vỡ nợ. Trong hoàn cảnh đó thì ai làm gì được Nguyên? Những mảnh giấy biên nhận viết tay, không thông qua công chứng, chẳng có giá trị gì. Liệu có ai dám đem chuyện tiền nong không rõ xuất xứ nhờ pháp luật xử lý không? Mặt khác, các chủ nợ muốn Nguyên sống để kéo cày trả nợ, chứ họa con là điên mới dùng luật dừng. Nguyên đã bị dồn đến mép bờ vực. Trong tình cảnh sống mà như chết thì Nguyên còn biết sợ gì nữa. Cơn địa chấn mang tên Nguyên khiến cộng đồng rung chuyển, chỉ ít ngày sẽ lắng xuống. Nhưng sau đó, gia đình Nguyên sẽ tồn tại như thế nào ở đất này? Không còn tiền, không còn chữ tín thì còn đâu cơ hội để làm ăn nữa. Trước viễn cảnh cả nhà bồng bế nhau đi trốn nợ, Nguyên không cho phép mình buông tay. Nguyên phải tận dụng cơ hội cuối cùng. Hàng vẫn còn, mà hàng là tiền. Nhưng trước tiên, Nguyên phải bịt mồm Khôi lại. Nguyên phải tìm cách tồn tại giữa bầy sói đang thè lưỡi liếm mép mình như nhìn khúc xương. Nguyên phải vững vàng trèo trống. Nguyên nguyện sẽ làm lại từ đầu để vươn mình đứng dậy. Đừng tuyệt vọng, Nguyên ơi, đừng tuyệt vọng. Trong cái làng Vũ Đại bên sông Huy La này, không có Chí Phèo, chỉ có Nguyên. Từ ngày dấn thân vào thương trường, Nguyên đã từng vấp ngã, đã từng gượng dậy rồi lại thành công. Vỡ nợ phá sản chỉ trở thành hiện thực một khi Nguyên buông tay chấp nhận thất bại. Nguyên không cho phép mình rời khỏi canh bạc định mệnh khi cuộc chơi còn đang dở dang. Tiếng chuông cửa dồn dập kéo Nguyên ra khỏi dòng suy nghĩ, ném Nguyên trở lại thực tại. Nguyên chưa kịp đứng lên thì một người đàn ông Ba Lan theo chân Hà đã vào tới giữa nhà. Nhìn người khách cao hơn mình hẳn một cái đầu, tóc rối bù không chải, dầu tua tủa không cạo, quần áo không là nhầu nhĩ, nét mặt tiều tụy bơ phờ. Hà chột dạ. Lúc định thần, nhìn vào đôi mắt xanh lục trong veo, Hà mới lờ mờ nhận ra ông ta chính là Thomas, chủ hãng Raspol, một thời lịch lãm sang trọng. Thoáng bất ngờ, nhưng Nguyên vẫn ngồi yên một chỗ. Vẻ mặt Nguyên lạnh tanh cùng ánh mắt lơ đãng tỏ ra khó chịu với người khách không mời mà đến. Hà vừa bước ra, Thomas khép cánh cửa phòng khách lại. Mặc thái độ thờ ơ không muốn tiếp chuyện của Nguyên, Thomas ngồi phịch xuống bên cạnh. Ông đến đây làm gì? Biết rồi, sao còn hỏi? Tôi không lo được đâu. Dù chỉ là vài nghìn. Ừ. Nguyên à, nghe đây. Ông không có thiện chí trả nợ. Tôi mất khả năng trả nợ thì đúng hơn. Mày định xu nợ thật à? Có dám không? Bây giờ mày có giết tao cũng chẳng ra tiền. À, mày muốn chết để không phải trả nửa triệu đô la cho tao nữa à? Thế thì tao sẽ cho mày tọa nguyện. Nguyên chợt thấy vật gì cưng cứng lành lạnh thúc mạnh vào thái dương. Khi hiểu ra đó là nòng súng, Nguyên biến sắc, mắt nhắm nghiền, nín thở chờ một tiếng nổ đanh gọn. Mình đổ vật xuống sàn, máu vọt ra linh láng, Hà sẽ mở cửa chạy vào. Thấy cảnh tượng kinh hoàng, Hà sẽ rú lên thất thanh, lao đến bên chồng. Rồi một tiếng nổ chát chúa thứ hai, Hà đổ vật xuống người mình, máu vọt ra linh láng. Bỏ mặc hai cái xác bất động nằm chồng lên nhau, Thomas lạnh lùng xắt súng vào lưng quần, khép cửa lại, rồi bước ra khỏi nhà. Vậy thì hôm nay, ai sẽ đến trường đón hai đứa? Rồi từ nay, ai sẽ nuôi nấng, chăm sóc, dạy dỗ chúng? Khẩu súng trong tay Thomas dí vào đầu Nguyên, day đi day lại. Nỗi sợ hãi cùng cái lạnh toát ra từ nòng súng truyền sang khiến Nguyên bút sống lưng nổi da gà. Ở ranh giới giữa sự sống và cái chết đang cận kề, như con thú hoang bị dồn đến mép bờ vực, lòng can đảm của Nguyên bỗng nhiên trỗi dậy, nỗi sợ hãi vụt tan biến. Nguyên bừng tỉnh, mở to đôi mắt, nói xanh giọt từng lời. Tôi biết người khôn ngoan như ông sẽ không bóp cò. Mục đích ông đến đây để đòi tiền chứ không phải là để giết người. Tôi với ông chẳng thù oán gì nhau. Nếu tôi chết thì ông mất hết cơ hội lấy lại tiền. Nếu tôi chết, ông sẽ phải trốn chui trốn lủi để tránh sự truy lùng của cảnh sát. Nhưng ông không thể thoát. Rất nhiều người biết ông là chủ nợ của tôi. Ông sẽ nằm trong diện tình nghi số 1. Nếu ngồi tù, ông không còn cơ hội đòi tiền các con nợ khác. Chắc ông đủ thông minh và tỉnh táo để nhận ra rằng trước họng súng, tôi không sợ hãi, nghĩa là giữa cái chết và trả nợ, tôi không còn khả năng lựa chọn. Hãy cất súng đi, đừng để vợ tôi phải chứng kiến cảnh tượng đau lòng này. Lặng người nghe Nguyên thuyết pháp, Tomek đang lưỡng lự thì cửa phòng bật mở. Trợn mắt nhìn khẩu súng kê nòng vào đầu chồng, Hào khuỵu chân xuống đổ vật ra sàn. Hai chiếc cốc thủy tinh vỡ toang, nước trà và cà phê bắn ra tung tóe. Tomek hoảng hốt nhét vội khẩu súng vào bụng, lao ra. Nguyên cũng bật dậy, lao tới. Hai gã đàn ông, đứa nâng, đứa đỡ, đặt Hà lên ghế. Thấy Tomek rút điện thoại bấm lia lịa, Nguyên hỏi. Ông gọi ai đấy? Tomek quính lên. Xe cấp cứu. Nguyên xua tay. Không cần đâu, tôi có cách này chữa hay lắm. Nếu cô ấy không tỉnh, lúc đó mới cần gọi cấp cứu. Ông khỏe tay giúp tôi bế cô ấy vào buồng ngủ. Lục tung ngăn kéo tủ đầu giường, Nguyên tìm hộp dầu cao sao vàng. Lật Hà nằm sấp, Nguyên lấy đầu ngón tay trỏ quyệt dầu bôi lên dọc sống lưng, hai bên thái dương, hai gan bàn tay, hai gan bàn chân, rồi dùng đồng xu siết mạnh từ gáy đến đốt xương cùng. Nguyên miết đến đâu, vết đỏ bầm lên trên lưng Hà đến đó, mùi dầu sực nức lan ra tận phòng khách. Tomek hỏi vọng vào, ông đang làm cái trò quái quỷ gì đấy? Cô ấy thế nào rồi, tỉnh chưa? Nguyên nói vọng ra, mở mắt rồi, chắc không sao đâu. Trở ra phòng khách, Nguyên dùng mình nhìn Tomek đang nhặt 6 viên đạn đồng đỏ au, tra vào báng súng, kéo quy lát khóa lại, rồi tháo băng đạn ra, kéo quy lát, mở chốt, bóp cò cái tạch. Nguyên lặng lẽ ngồi xuống sofa đối diện xem Tomek nghịch súng như một đứa trẻ. Gương mặt Tomek đẫm nước mắt, chắc Tomek đang phải nén lòng dữ dội lắm. Hình như Tomek có điều gì đó muốn bộc bạch, muốn an ủi, nhưng Nguyên biết nói gì bây giờ. Chẳng lẽ lại hứa rồi không thực hiện được như bao lần trước? Bất chợt Tomek ngẩng đầu lên, ánh mắt hai người đàn ông đang tột cùng đau khổ chạm nhau. Nhìn sâu vào đôi mắt xanh lục trong veo của Tomek, Nguyên đọc được trong đó một thông điệp, nửa oán trách, nửa cảm thông. Rồi bỗng dưng Tomek bưng mặt khóc giống lên. Trong tiếng nức nở, Tomek kể, vợ đang điều trị ung thư ở bệnh viện. Con trai 8 tuổi, sáng nay đuổi nhau với bạn trong giờ giải lao, bị vấp ngã gãy hai răng cửa. Con gái 14 tuổi chiều nay về nhà mếu máo vì không có tiền nộp để đi dã ngoại với các bạn cùng lớp. Nguyên à, thấy ông tỏ ra không sợ chết, tôi biết ông tuyệt vọng. Làm với nhau gần đấy năm, ông hiểu tôi quá rồi. Mấy năm trước, ông từng giao cho tôi số hàng trị giá cả triệu đô la. Tôi hiểu, nhưng ông hứa đi, nếu bán được hàng, ông trả tiền ngay cho tôi. Tôi thôi, không tính lãi nữa, chỉ lấy lại vốn và bớt cho ông 50.000 đô. Tôi sẽ cố gắng hết khả năng. Trước đây, tôi vung tay tiêu tiền kiểu triệu phú, vậy mà giờ đây không biết lấy đâu tiền để lo cho vợ cho con. Hôm nay thậm chí còn không có tiền đổ xăng. Ngày mai tôi phải giao bán ô tô để ngồi tàu điện như 10 năm trước. Đang cùng quẫn chẳng kém gì chị dậu, Nguyên quá hiểu tâm trạng Tomek lúc này. Nhưng trong nỗi vô vọng, Nguyên nghẹn họng không dám hứa nữa. Nguyên chỉ nhủ lòng gắng sức hết mức để san sẻ khó khăn với Tomek, ân nhân từng cứu giúp mình. Quý vị và các bạn thân mến, buổi đọc truyện đêm nay của Đài Phát Thanh và Truyền hình Bắc Giang đến đây là hết. Diễn biến tiếp theo, tiểu thuyết Tuyết Hoang của nhà văn Trần Quốc Quân mời quý vị và các bạn đón nghe trong buổi đọc truyện đêm mai. Thu Loan xin kính chào tạm biệt.